Xin chào, tôi là Nguyễn Minh Chiết. Chào mừng bạn đến với podcast của Ninatree. Hôm nay tôi sẽ tóm tắt và đánh giá cuốn sách này, Finding Kind của Carrie A. Baker là hồi ký kết hợp hướng dẫn thực hành dành cho những người đang yêu thương và chăm sóc trẻ có khác biệt thần kinh không dễ nhận ra bằng mắt thường. Tựa sách dùng chữ kind, viết tắt của Kids with Invisible Neurological Differences, để chỉ những trẻ có não bộ vận hành khác với bạn bè cùng lứa, trong đó có tự kỷ và ADS. Từ trải nghiệm nuôi con trai Brady sau chẩn đoán tự kỷ lúc 3 tuổi, rồi ADSD, Baker mô tả quá trình một người mẹ vốn thích lập kế hoạch phải điều chỉnh kỳ vọng, cách giao tiếp và cách nhìn về thành công. Cuốn sách không trình bày một mô hình can thiệp lâm sàng hay lời hứa về cách sửa hành vi nhanh chóng. Thay vào đó, nó đặt trọng tâm vào việc hiểu nhu cầu phát triển riêng của trẻ, giảm đối đầu trong gia đình và xây dựng hy vọng qua đức tin, cộng đồng cùng sự chấp nhận. Vì vậy, đây vừa là câu chuyện cá nhân, vừa là nguồn tham khảo gần gũi cho phụ huynh, người thân và những người đồng hành với trẻ đa dạng thần kinh. Tôi sẽ mang đến cho bạn những bài học quan trọng từ cuốn sách này. Thứ nhất, đổi điểm xuất phát, nuôi dạy theo giai đoạn phát triển thay vì tuổi đời. Luận điểm thực tế nhất của Finding Kind là nhiều xung đột nảy sinh không hẳn vì trẻ không cố gắng, mà vì người lớn đang dùng sai điểm tham chiếu. Baker kể rằng, trước khi hiểu các khác biệt thần kinh của con, cô từng thử những phương pháp kỷ luật phổ biến, bắt chước bạn bè hoặc cách mình được nuôi dạy. Những cách ấy không tạo ra sự hợp tác, thậm chí có thể làm căng thẳng leo thang. Từ đó, sách đề xuất cha mẹ quan sát giai đoạn phát triển thực tế của con thay vì chỉ dựa vào tuổi theo lịch. Một trẻ có thể lớn về thể chất nhưng vẫn cần hỗ trợ rõ ràng hơn về chuyển đổi hoạt động, giao tiếp cảm xúc, kỹ năng xã hội hoặc tự điều chỉnh. Cách nhìn này không có nghĩa là hạ thấp năng lực hay ngừng đặt mục tiêu. Nó giúp mục tiêu trở nên phù hợp, có thể thực hiện và ít gây tổn thương hơn. Khi yêu cầu được điều chỉnh theo khả năng hiện tại, người lớn có thể hướng dẫn từng bước thay vì diễn giải phản ứng của trẻ như sự chống đối cố ý. Sự chuyển dịch từ việc ép trẻ giống chuẩn chung sang tìm cách làm việc cùng trẻ là nền tảng cho các chiến lược khác trong sách, đồng thời bảo vệ mối quan hệ cha mẹ và con khỏi vòng lặp thất vọng kéo dài. Thứ hai, củng cố tích cực và động lực cụ thể thay cho kỷ luật dựa trên đối đầu. Baker nhấn mạnh rằng hành vi mong muốn cần được nhìn thấy, gọi tên và khích lệ một cách cụ thể. Theo hướng tiếp cận được trình bày, sự hào hứng chân thành trước cả những tiến bộ nhỏ có thể giúp trẻ hiểu hành vi nào đang đem lại kết quả tốt, rồi có thêm lý do để lặp lại hành vi đó. Điểm này đặc biệt quan trọng khi trẻ gặp khó khăn với giao tiếp, sự linh hoạt hoặc khả năng tự tổ chức. Vì lời nhắc chung chung như hãy ngoan hơn thường không đủ rõ ràng để áp dụng. Sách cũng khuyến nghị xác định điều gì thực sự có sức thúc đẩy với từng trẻ, chẳng hạn một món ăn nhẹ, đồ chơi, tiền tiêu vặt hoặc hoạt động yêu thích, rồi tạo cơ hội thường xuyên để trẻ đạt được phần thưởng đó. Đây không phải là lời cổ vũ cho việc mua chuộc hay biến mọi quan hệ thành trao đổi. Lý do của nó là trẻ có thể cần một liên kết trực tiếp và dễ hiểu giữa nỗ lực, hành vi cụ thể và kết quả. Động lực có thể được điều chỉnh khi kỹ năng tăng lên, còn sự ghi nhận tích cực, duy trì cảm giác trẻ được thấy ở năng lực của mình. Baker đối lập cách làm này với việc chỉ tập trung vào lỗi sai. Qua đó, bà gợi ý rằng thay đổi bền vững thường bắt đầu bằng việc tạo điều kiện để trẻ thành công nhiều hơn, không chỉ bằng việc xử lý khi trẻ thất bại. Thứ ba, sự bình tĩnh của cha mẹ là một phần của quá trình điều hòa cảm xúc. Một nội dung có tính ứng dụng cao trong Finding Kind là vai trò của trạng thái cảm xúc nơi người chăm sóc. Baker lưu ý rằng khi cần sửa hành vi, cơn giận của người lớn dễ đổ thêm năng lượng vào những cảm xúc vốn đã rất lớn ở trẻ. Điều này không phủ nhận rằng cha mẹ có thể kiệt sức, thất vọng hoặc lo sợ, nhất là trong những tình huống lặp lại mỗi ngày. Nhưng sách xem việc giữ bình tĩnh là một kỹ năng chủ động nhằm ngăn cuộc sửa sai biến thành cuộc đối đầu. Về mặt thực tế, giọng nói, tốc độ phản ứng và mức độ rõ ràng của người lớn có thể ảnh hưởng đến việc trẻ có tiếp nhận được hướng dẫn hay chỉ cảm thấy bị đe dọa. Khi căng thẳng giảm xuống, cha mẹ có điều kiện phân biệt giữa một hành vi cần giới hạn và một phản ứng xuất phát từ quá tải, khó chuyển đổi hoặc khó tự điều chỉnh. Cách tiếp cận này cũng gắn với việc dùng kỳ vọng vừa sức và khích lệ tích cực bởi ba yếu tố cùng giảm khả năng leo thang. Baker không mô tả sự bình tĩnh như một giải pháp hoàn hảo khiến mọi ngày đều suôn sẻ. Giá trị của nó nằm ở chỗ giúp gia đình quay lại mục tiêu dài hạn là dạy kỹ năng và giữ kết nối thay vì chỉ giành phần thắng trong một tình huống tức thời. Thứ tư, chẩn đoán như một tấm bản đồ, từ cú sốc ban đầu đến năng lực bênh vực con, hồi ký của Baker không né tránh phản ứng đau buồn và mất phương hướng sau khi con được chẩn đoán. Là người từng hình dung một lộ trình nuôi dạy quen thuộc, cô phải đối diện với việc các kế hoạch cũ không còn phù hợp. Chính phần trải nghiệm này tạo nên chiều sâu của cuốn sách vì nó thừa nhận rằng chấp nhận không phải là một quyết định đơn giản hay diễn ra ngay lập tức. Tuy vậy, Finding Kind dần chuyển trọng tâm từ câu hỏi vì sao gia đình mình gặp chuyện này sang câu hỏi điều gì sẽ giúp đứa trẻ phát triển tốt hơn. Trong các cuộc chia sẻ liên quan đến sách, Baker diễn đạt chẩn đoán như một tấm bản đồ để hiểu cách hỗ trợ con, thay vì một lý do để phủ nhận giá trị hay tương lai của con. Cách định vị ấy có ý nghĩa thực hành. Nó khuyến khích phụ huynh tìm hiểu nguồn lực, nhận ra các nhu cầu cụ thể, hợp tác với những người hỗ trợ phù hợp và nói rõ điều con mình cần. Đồng thời, nó cảnh báo về cái giá của sự phủ nhận kéo dài khi trẻ vẫn phải vật lộn mà không có ngôn ngữ hoặc sự hỗ trợ cần thiết. Cuốn sách không biến chẩn đoán thành toàn bộ bản sắc của trẻ. Ngược lại, nó xem hiểu biết về khác biệt thần kinh là cơ sở để cha mẹ bớt tự trách, bớt so sánh và trở thành người bênh vực sáng suốt hơn cho con. Cuối cùng, giữ chỗ cho trị liệu. Tài năng, đức tin và cộng đồng trong đời sống gia đình, Finding Kind đề cao trị liệu và những hỗ trợ chuyên môn. Nhưng Baker cũng cảnh báo nguy cơ để toàn bộ đời sống gia đình bị thu hẹp vào các thiếu hụt cần sửa chữa. Theo bà, trẻ cần được giúp phát triển kỹ năng, đồng thời cần được nhìn nhận qua những món quà, sở thích, tài năng và đam mê riêng. Sự cân bằng này thay đổi cách cha mẹ đánh giá một ngày thành công. Thành công không chỉ là trẻ ít gặp khó khăn hơn, mà còn là trẻ có cơ hội tham gia, được vui chơi, được thể hiện năng lực và cảm thấy mình thuộc về gia đình. Cách tiếp cận ấy nối với chủ đề đức tin khá rõ trong cuốn sách. Baker viết từ vị trí của một người mẹ Cơ Đốc giáo, tìm được ý nghĩa qua việc buông bớt kiểm soát và học cách đón nhận thiết kế riêng của con. Vì thế, khía cạnh tâm linh không chỉ là phần trang trí cảm xúc, mà là lăng kính để cô diễn giải sự bất định, cô đơn và mục đích sống. Song song với đó là nhu cầu cộng đồng. Baker đã xây dựng Kind Families để kết nối phụ huynh, người chăm sóc, bạn bè và người bênh vực cho trẻ có khác biệt thần kinh không biểu hiện rõ bên ngoài. Điều làm chủ đề này đáng chú ý là nó đưa trách nhiệm ra ngoài phạm vi cá nhân của người mẹ, hướng tới sự thấu hiểu từ gia đình, trường học, nhà thờ và các mạng lưới hỗ trợ. Kết luận, Finding Kind phù hợp nhất với cha mẹ và người chăm sóc trẻ tự kỷ, ADHD hoặc các trẻ có khác biệt thần kinh khó nhận ra từ vẻ ngoài. Người thân, giáo viên, lãnh đạo cộng đồng tôn giáo và những ai muốn hiểu đời sống gia đình sau chẩn đoán cũng có thể nhận được một góc nhìn hữu ích. Lợi ích thực tế của sách nằm ở các nguyên tắc dễ chuyển thành hành động như điều chỉnh kỳ vọng theo giai đoạn phát triển, nhận diện động lực riêng, củng cố hành vi tích cực và giảm leo thang cảm xúc. Lợi ích về nhận thức nằm ở việc thay đổi cách diễn giải hành vi của trẻ, từ khuôn mẫu bất tuân sang câu hỏi về nhu cầu, kỹ năng và môi trường hỗ trợ. So với nhiều sách hướng dẫn nuôi dạy mang tính kỹ thuật hoặc dựa chủ yếu vào nghiên cứu, điểm nổi bật của tác phẩm là sự kết hợp giữa hồi ký, kinh nghiệm áp dụng hàng ngày và khung nâng đỡ bằng đức tin. Baker không tuyên bố đưa ra công thức chung cho mọi gia đình, cũng không thay thế đánh giá hay trị liệu chuyên môn. Chính giới hạn đó giúp định vị cuốn sách rõ ràng hơn, như lời đồng hành của một phụ huynh đã đi qua cú sốc, thử sai và điều chỉnh quan điểm. Độc giả cần một tài liệu lâm sàng chuyên sâu, có thể cần tìm thêm nguồn khác. Nhưng người đang cần ngôn ngữ để hiểu con, hiểu chính mình và xây dựng cách hỗ trợ ít đối đầu hơn sẽ thấy cuốn sách có giá trị riêng. Việc đặt tài năng, phẩm giá và sự thuộc về của trẻ bên cạnh các nhu cầu hỗ trợ khiến Finding Kind khác biệt trong dòng sách nuôi dạy trẻ đa dạng thần kinh. Nếu bạn muốn ủng hộ Carrie A. Baker, bạn có thể mua sách thông qua các liên kết Amazon, Shopee, Lazada hoặc TikTok mà tôi đã cung cấp trong phần mô tả podcast. Sau khi đọc sách, hãy cho tôi biết cảm nhận của bạn và chia sẻ suy nghĩ nhé. Hẹn gặp lại!